Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe livestream của San ở trên Instagram San Huyên. Nếu như các bạn muốn đặt những câu hỏi và trò chuyện thêm với San thì đừng quên follow Instagram và chờ đón nhiều hơn những lần livestream sắp tới nhé. Christmas, oh Christmas, how we love you. Christmas, oh Christmas, the Hello các bạn.
Hello các bạn yêu, hello các bạn yêu.
Vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhé. Bây giờ là 11:03, chúng ta đang ở đây cùng nhau vào tối Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. 19 tháng 12, điều đấy có nghĩa là chúng ta chỉ còn 11 ngày nữa thôi là đã bước sang năm 2022 rồi các bạn. 2022 đấy các bạn. Nhanh không? Nhanh quá. Đã kịp làm cái gì đâu. Nhanh thế. Chị đang nghe list nhạc gì á? Chị đang nghe list nhạc của San đấy. Các bạn có thể tìm list nhạc này ở trên YouTube nha. Các bạn có thể tìm Christmas San Huyên là các bạn sẽ ra cái list nhạc này. Đây đều là những cái bài nhạc rất là ấm áp mà San lựa chọn. San thích cái vai nó nhẹ nhàng, ngọt ngào. Ơ, San bảo là 11 giờ hả? Thế à? 21 giờ 03 phút. Ừ, sau đây các bạn nha. Hôm nay chị cảm thấy thế nào? À, hôm nay San cảm thấy một chút vui và một chút tức giận. Các bạn muốn nghe tin nào trước? Các bạn muốn nghe tin vui hay là cái tin tức giận? Chị bảo em mai Win đi học bài đi chị. Ừ, đi học bài đi em. Vui trước hả? Vui trước là San đã edit xong podcast cho tuổi thứ 3. Nói chung là lúc edit thì hơi cảm xúc một chút, nhưng mà San thấy là đấy cũng là một số podcast rất là ý nghĩa nha các bạn. Trời ơi, số podcast đấy là San đã dự định làm từ khá là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ mới có thể thu được. Và edit được thì San đã xong rồi. Nhưng mà lịch lên sóng thì vẫn là tối thứ 3 vào lúc 10 giờ tối. Các bạn có thể nghe ở trên kênh YouTube San Huyên Podcast, hoặc là các bạn cũng có thể nghe ở trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nếu như mà các bạn thích, các bạn thấy ở đâu tiện hơn thì các bạn có thể nghe nha. Đấy, đấy là tin vui nha. Còn tin tức giận là như nào? Là con Bubu nhà San ấy nó nghịch lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn có kinh nghiệm nuôi chó không? Ở đây có bạn nào có kinh nghiệm nuôi chó, xong rồi có kinh nghiệm huấn luyện thú cưng không? Chứ nó nghịch lắm, mình không biết làm sao ấy các bạn. Mình kể các bạn nghe nhá. Nghĩa là nó rất là hung dữ ấy. Lúc mà mang đồ ăn đến cho nó ấy, nó kiểu nó gào lên ấy. Kiểu phải cho nó ăn càng nhanh càng tốt ấy. Xong rồi kiểu đáng nhẽ bình thường thì phải ok, ăn đi con thì nó mới được ăn đúng không? Nhưng mà không. Nó kiểu rất là hung dữ luôn. Mà nếu như mà lúc mà nó ăn ấy, mà lỡ đụng vào người nó ấy, nó sẽ tưởng là lấy đồ ăn của nó. Thế là nó gầm gừ ấy các bạn, nó hung dữ lắm. Mà mình không biết làm như nào. Mình thấy nó nghịch, mà nó hung dữ ấy. Mình sợ, tại vì từ trước đến giờ kỷ niệm của mình với những chú chó đều rất là đáng yêu, đều rất là hiền, đều rất là ngoan ấy. Mà bây giờ mình hơi sốc, mình hơi bực. Mà đánh nó thì tội nó. Đấy, các bạn có kinh nghiệm gì không các bạn? Nó phá lắm. Nó phá lắm, nó nghịch hết cả cái khay mà nó đi ỉa, đi đái. Nó nghịch, nó phá lắm. Ôi ôi. Nhưng mà các bạn biết không, nó chỉ 12 tháng tuổi thôi các bạn. Nó mới chỉ 2 tháng tuổi thôi. Các bạn nghĩ là lúc nó lớn lên nó có điềm đạm hơn không các bạn? Huấn luyện lại à? Các bạn nghĩ là huấn luyện như nào? Các bạn chỉ cho San với. Mình không biết huấn luyện chó mèo, tại vì San chưa từng nuôi một cách kiểu tự nuôi. Ngày trước là chó nhà mình là mẹ mình nuôi. Vì nó còn bé à? Mày không nghe lời tao, tao sẽ chiên mắm ớt. Ừ, San thấy nó nghịch quá mà San hơi lo lắng một chút thôi. Nhưng mà dù sao thì kiểu, nói chung các bạn có kinh nghiệm gì các bạn chia sẻ cho mình nhé. À, mình đã ngày hôm nay đã đưa em đi sổ run lần 2 rồi, và cũng đã tiêm tiêm phòng 5 bệnh rồi. Thì đến lúc đầy đủ ngày tháng nữa thì sẽ cho em đi tiêm tiếp. Rồi, thì đấy, đấy là tin tức giận nhá. Còn tin tin vui thì đấy, San đã ngày hôm nay đã edit xong rồi, và San nghĩ là các bạn sẽ rất là thích cái podcast này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi podcast số 11 lên sóng trong tuần tới nha các bạn. Và cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh San Huyền Podcast nha. Hiện tại thì kênh đã được hơn 12.000 lượt theo dõi và đã được gần 100.000 lượt xem sau một tuần. I love you so much. Cảm ơn các bạn nhé. Vì sự yêu quý của các bạn nên là San sẽ cố gắng chăm chỉ để có thể sản xuất ra nhiều nội dung hơn, cũng như là nhiều chủ đề thú vị hơn. Các bạn có thích San muốn làm chủ đề gì đặc biệt nữa không thì các bạn có thể comment nha. Lịch lên sóng video sắp tới ở kênh YouTube San Huyền của San, đấy chính là tuần tới chúng ta sẽ có Bullet Journal Plan With Me 2022. Đây là video mà chắc là một năm rồi San mới quay trở lại làm. San biết là các bạn rất mong chờ. Nhưng mà các bạn hãy chờ đón vào thứ bảy tuần tới ha. Nó sẽ là Bullet Journal Plan With Me năm 2022. Lên kế hoạch. Rồi, video những cuốn sách hay nhất trong năm 2021 sẽ được lên sóng vào tháng 1. Video nhìn lại một năm đã qua và lên những chia sẻ về mục tiêu rồi định hướng, rồi là cách mà mình đặt những cái mục tiêu như thế nào, rồi là mình nuối tiếc điều gì trong năm vừa rồi, thì sẽ được lên sóng vào tháng 1. Đấy, chia sẻ một chút cho các bạn coi. Các bạn hỏi về phim Spider-Man à? Ok, tí nữa San sẽ review sương sương cho các bạn, nhưng mà không có spoil nha. San sẽ review sương sương cho các bạn một cách kiểu... gần đây thì San có xem Spider-Man và cái Dune, cái đó gọi là Dune phải không các bạn? Cái cồn cát đấy. San đã xem hai bộ phim đấy rồi, San sẽ review cho các bạn nên xem phim nào nha. Mới biết chị một tuần trước từ Spotify, giờ mê. Thank you. Thank you. Ngoài Bắc lạnh rồi hả? Đấy, ngày hôm nay San mặc sweater, mặc kiểu cho nó có cảm giác mùa đông giống các bạn này. Đó. Chứ thật ra là Sài Gòn dạo này buổi tối cũng khá là lạnh các bạn. Chị đừng cười nữa, dễ thương lắm hả? Sao lại không cho người ta cười ta? Dễ thương không cho người ta cười. Dỗi ghê nha. San có tăng cân không à? San có tăng 1-2 cân gì đấy nha các bạn. Các bạn không thấy mặt mình tròn thế này à? Giờ này ăn ngủ như một con heo luôn. Ủa, alo, cắt tóc chưa người yêu? Người yêu của em, tóc đây ạ. Này, mình xin review cho các bạn là cái con tóc này nó là dài gần bằng một nửa người mình rồi nha các bạn. Nó dài gần bằng một nửa người mình. Người mình thì rõ là ngắn luôn đây. Bạn thấy người mình ngắn không? Người mình ngắn mà để tóc dài như này là nó hơi bất cân đối ấy. Nhưng mà San sắp cắt rồi các bạn. San sắp cắt rồi. Có thể đây là livestream cuối cùng. San để tóc dài. À, chị làm công việc gì mà hay được tặng quà như thế? Ok, San đây chia sẻ cho các bạn nhé. San là một người sáng tạo nội dung. À, nếu như mà ở trong cái ngành nghề này thì nó cũng có nhiều cái tên khác. Nghĩa là khi mà chúng ta có một cái thương hiệu cá nhân của riêng mình, chúng ta có một cái sự ảnh hưởng nhất định, thì nó sẽ được gọi là influencer đấy, người ảnh hưởng đấy. Thì đối với những người mà có sự ảnh hưởng và có một chút về gọi là thương hiệu cá nhân đi, thì các brand mà họ yêu thích San thì họ sẽ gửi quà cho San. Đối với việc nhận quà như vậy thì thứ nhất là mình có thể thử sử dụng được sản phẩm. Thứ hai là brand cũng có thể kết nối được với San cho những lần hợp tác sắp tới chẳng hạn. Hoặc chỉ đơn giản là vì họ yêu quý mình thì họ muốn tặng quà cho mình. Thế thôi. Thì đấy, nói chung là khi mà các bạn trở thành một người có sự ảnh hưởng nhất định thì các bạn cũng sẽ nhận được rất là nhiều những sự quan tâm đến từ các brand. Yeah. Các bạn bảo là San hát tặng Giáng sinh à? Quá là easy luôn. Sao chị lại dưỡng được tóc dài như vậy hả? Chắc là do chị ăn uống ngủ nghỉ ngơi nó đầy đủ ấy. Tóc San dài nhưng mà nó vẫn rất là mượt luôn các bạn. Kiểu nó khỏe và nó mượt đấy các bạn nhìn. Các bạn nhìn thấy cái độ bóng của tóc không? Nó bóng, các bạn nhìn gần các bạn thấy độ bóng không? Với cả là San chăm tóc cũng nói chung là không đến mức quá là kỹ, nhưng mà nó cũng khá là đầy đủ. Last Christmas à? Ok, easy. Guitar nhá, phải có guitar mới đúng bài. Các bạn tìm đâu ra? Các bạn tìm đâu ra một người mà có thể chiều các bạn như này hả? Các bạn tìm đâu ra một người mà có thể chiều các bạn như này hả các bạn? Các bạn thích cầm kỳ thi họa là từ vẽ tranh cho đến hát hò cho đến nhảy nhót là tôi làm được hết nhé. Đóng kịch cũng được luôn nhé. Chỉ cần các bạn thích. Năm ngoái San có một cái lời mời đi đóng phim với các bạn ạ. Nhưng mà thì San không dám. Ok nhá, San bây giờ San hát tặng các bạn bài Last Christmas. Oh my god, si thứ hơi khó đánh nha các bạn ơi. Oh my god, các bạn lại phải chờ San một chút nha, móng dài rồi, phải cắt móng tay đã. Khổ lắm. Chơi guitar là phải cắt móng tay nha các bạn. Rồi. Chờ San xíu. Khổ lắm. Thật ra bình thường thì San cũng thường hay cắt móng tay, nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa đến mức dài. Nhưng mà khi mà đánh guitar ấy thì nó phải cắt sát đơ mới bấm được ấy các bạn. San muốn gửi tặng đến tất cả các bạn. Các bạn đã có người yêu chưa? Ở đây có ai còn cô đơn không? San xin phép được ưu tiên những bạn cô đơn nha. Xin phép được ưu tiên cho những trái tim cô đơn đang ở đây ngày hôm nay nha các bạn. Yes, I see you. Ok, những trái tim cô đơn mà kiểu các bạn không có quà Giáng sinh thì coi như là San sẽ gửi tặng các bạn món quà Giáng sinh đặc biệt này. Thật ra cái ghế này nó có hai cái tựa tay hai bên, nó hơi khó nhưng các bạn thông cảm nhá. Để San bắt tông nữa nè. Ok. Maybe lên một chút nào. Cái này gọi là capo nhá. Capo là để nâng tông lên, dành cho những người mà bấm hợp âm kém như mình. Còn bình thường đối với những người chuyên nghiệp ý, thì người ta sẽ tự nâng tông bằng tay của người ta luôn. Người ta ghê. Giáng sinh này gửi đến tất cả những trái tim cô đơn ngoài kia một bài hát. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone special. One bit in a toy shine, I kiss my husband, but you still look, catch my eye. Tell me baby, do you recognize me? Wow, it's been a year, it doesn't surprise me. I grow up, na 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 na. We're not saying I love you that I meant it. No one know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'll fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Did you to save me from tears? I gave it to someone, I gave it to someone special. Được chưa ạ? Trái tim cô đơn. Yeah, Merry Christmas. Merry Christmas. Sorry các bạn, ở sân không có thuộc lời lắm nha các bạn. Đấy, quà Giáng sinh đấy nhá. Thôi nhá, đến rồi các bạn bắt đầu đặt cho sân những câu hỏi đi. Sân sẽ đi cắt đàn này các bạn. It's most beautiful time of the year. Life is we spend so much here. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under mistletoe. I don't wanna miss on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe with you. Shadow with you, you shadow with you. Hát tặng Giáng sinh rồi nhá. Hết cô đơn rồi nhá. Xong rồi bây giờ nhá. Bây giờ trò chuyện với các bạn nhá. Các bạn không cô đơn nhá. Được không? Ôi dồi ôi, tóc mái chán thế nhở. Ơ cho em xin tên bài hát à? Bài đấy là bài Last Christmas. Last Christmas. Em để quà chị tặng tới Noel mới khui à? À em trúng giveaway của San đúng không? Thôi khui luôn đi. Khui luôn đi. Ôi dồi ôi. Người ta ngồi người ta gói rất là tỉ mỉ luôn nhá. Chị ơi, chỗ em phải một mùa mới thay chăn gà gối một lần. Không, một tuần một đến hai lần nha các bạn. Ít nhất là một tuần một lần. Khiếp, một mùa một lần ghê quá. Chị có định unboxing nữa không hả? Chắc là còn lâu thì mới có video unboxing nữa nha các bạn. Tại vì Sun cũng ít khi mua này mua kia. Em muốn đi du học nhưng mẹ em không cho. Nói có hai mẹ con mà đi gì cấm cản em. Nhưng em rất muốn đi, nó là ước mơ của em. Nếu như mà em rất là muốn đi và nó là ước mơ của em thì em hãy làm cái mà em thích. Em hãy nỗ lực để có thể tự mình đi du học và tự mình học tập thành công, kiếm được tiền và sau đấy thì quay trở về và chăm sóc mẹ của em. Đúng không nào? Hãy cho mẹ một cái niềm tin rằng em có thể làm được, và chị nghĩ rằng nếu như mà nó thực sự là cái em thích thì em sẽ làm được thôi. Chị có dùng Apple Watch không? À, Không, chị không dùng Apple Watch. Không. Có nha, Sen có dùng Apple Watch nha các bạn. Chị ơi, làm content creator thì em nên học báo chí hay là marketing? À, cả báo chí và marketing đều có thể làm content hết. Nhưng mà báo chí thì nó thiên về content hơn. Báo chí thì nó thiên về viết lách hơn. Còn marketing thì nó thiên về, nó khác hơn. Marketing nó thiên về chiến dịch, chiến lược. Các bạn tìm hiểu kỹ, các bạn tìm hiểu kỹ về báo chí là gì và marketing là gì. Các bạn lên Google là có hết các bạn. Các bạn nên tìm hiểu thật kỹ. Xong rồi thì các bạn xem thử là cái thế mạnh của bản thân mình là gì. Giáng sinh này chị có dự định gì không hả? Giáng sinh này thì chắc là cũng giống như năm ngoái thôi. Săn với cả mọi người sẽ tổ chức ăn uống ở nhà thôi. Những người bạn thân thiết nấu ăn ở nhà. Yeah, có thể là chụp vài bức hình xinh xinh xong rồi in ra, xong rồi treo lên cây thông. Đơn giản vậy thôi. Mê chị hát à? Thôi, mọi người thích chị nói chuyện hơn là chị hát chứ. Chị hát dở ẹc luôn. Bé mụn của chị kìa. Các bạn á, cái hôm nào mình cắt tóc hỏng, các bạn quan tâm đến cái mái của mình. Sau ngày hôm nào mình có mụn, các bạn lại quan tâm đến cái mụn của mình. Mình dỗi các bạn lu. Làm sao để biết thế mạnh của mình là gì? Sun đã có một podcast là như vậy rồi. Sun đã nói khá là rõ về điều đấy rồi. Em có thể lên YouTube và tìm nha. Tìm thêm cái từ khóa Sun Huyên sau cái câu hỏi mà em muốn hỏi là sẽ có luôn. Sang năm mới chị muốn đi đâu nhất hả? Sun nghĩ là Sun sẽ trả lời câu hỏi đấy trong video đầu năm mới. Video đấy là cái video mà Sun tổng hợp những câu hỏi của các bạn ấy. Các bạn có nhớ không? Có một đợt mà Sun livestream, xong rồi Sun hỏi các bạn những câu hỏi mà các bạn muốn để chúng ta cùng nhau nhìn lại một năm với cả là lên kế hoạch cho năm mới. Thì các bạn hỏi rất là nhiều về những điều mà Sun nối tiếc nè, rồi là những điều mà Sun sẽ làm trong tương lai kiểu như thế, hay là cách để đặt ra mục tiêu như thế nào, rồi nói chung là nhiều lắm. Thì Sun sẽ trả lời trong cái video đấy vào đầu năm nha các bạn. Chị ngồi làm việc ngay cửa sổ có sợ nắng không? Không. Sun chính là mặt trời. Sun là mặt trời. Mặt trời không sợ nắng. Tại sao mình lại thế nhỉ? Thật ra đây là một cái không gian mà ngồi làm việc vô cùng tuyệt vời luôn đấy các bạn. Tại vì là ở ngay đối diện chính là cửa sổ, và kiểu nhìn ra bầu trời nó đẹp ấy. Với cả là nắng ở cái khu của Sun nó không có gắt. Nó không phải là nắng gắt. Nắng gắt là nó ở phía bên kia kìa. Chị ơi, em muốn kiếm người yêu mà chơi app dating lại lười rep tin nhắn. Sun đã từng kể cho các bạn là Sun đã từng sử dụng mấy cái app hẹn hò online chưa các bạn? Các bạn có nghe kể chuyện hẹn hò online không ạ? Lúc hôm trước là mua sắm online, lần này là hẹn hò online nha. Chấn động địa cầu nha. Thì đương nhiên là thật ra Sun nghĩ rằng nếu như mà các bạn muốn, các bạn vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà Sun thấy là nó không có phù hợp với nhu cầu của mình thôi. Ngày trước ý, Sun đã từng dùng vài loại app hẹn hò cơ. Sun nghĩ là đấy vào khoảng năm 2018, 2019. Hình như là năm 2019 thì phải. Đầu năm 2019, Sun không nhớ lắm. Và Sun sử dụng app cái app gì Tinder này, rồi là Cupid à. Tinder này, Cupid này, rồi là Match gì nhở? Chết rồi, không nhớ tên nữa các bạn. Lâu lắm rồi Sun không nhớ. Thì cái mà Tinder ấy thì Sun thấy là có nhiều người Việt dùng. Nhưng mà cái Cupid hay là cái gì gì đấy, Match gì đấy thì là nhiều người nước ngoài dùng. Thì đó. Thì hồi đấy Sun đã từng gặp hai người qua app hồi năm 2019 đó các bạn. Nói chung là mình cũng rất là kỹ nha. Nghĩa là cũng có hai trường hợp để Sun kể các bạn cả hai trường hợp này nó khác nhau như thế nào nhé. Một trường hợp đầu tiên ý, là bọn mình không nhắn tin nhiều mà gặp nhau luôn. Ừ. Lần đầu tiên nhé, là Sun không nhớ là, nói chung không nhớ kỹ là quen qua app gì nữa. Nhưng mà nói chung là cái kiểu gì thì các bạn cũng sẽ dễ dàng để có thể gặp một ai đấy trên app thôi. Nhưng mà sau khi gặp như thế nào thì nó là cả một cái vấn đề, cả một cái quá trình và rất là khó khăn. Trường hợp 1 nhé, anh A đi. Ok, anh A đi. Anh A là một người Sun không nhớ cụ thể nhé, nhưng Sun kể đoạn sau luôn. Nghĩa là bọn mình không nhắn tin nhiều, mà là muốn gặp nhau trước luôn, nghĩa là muốn gặp ngoài đời thật xem như thế nào đã, rồi sau mới mới xem thử là mối quan hệ này có nên tiếp tục không, có thể là bạn bè rồi các thứ thế kia đấy. Thì là bọn mình ngày hôm qua bọn mình nhắn tin ấy, thì xong bọn mình hẹn nhau cuối tuần gặp luôn đi ăn trưa. Ừ, vào cái buổi hẹn đầu tiên thì các bạn nên đi ăn trưa nha các bạn, không nên đi ăn tối nha. Đây là Sân nghĩ thế, tại vì là buổi ăn trưa ấy nó giống như là một người bạn, chứ không phải là kiểu hẹn hò tối thì nó hơi kiểu nghiêm túc ấy. Hẹn hò tối thì khi mà các bạn có kiểu xác định kiểu nhưng mà tóm lại là cái buổi hẹn đầu tiên thì Sân nghĩ rằng là nên gặp buổi trưa cho nó lịch sự. Thì hôm đấy là bọn mình gặp nhau buổi trưa ở Landmark 81 và ăn trưa ở đấy. Sân thấy anh này rất là dễ thương. Anh này là người nước ngoài nha các bạn, anh này là người nước ngoài, anh này rất là lịch sự, rất là dễ thương và nói chung là cũng giống như trong hình thôi, giống như trong hình, không khác gì hết. Xong rồi mình thì mình cũng cute, thế là ông ấy cũng thấy dễ thương, xong rồi thì hai người vẫn tiếp tục quen nhau các thứ. Nhưng mà kiểu tại vì không nhắn tin trước mà đã gặp nhau rồi ha, thì sau đấy lúc mà quen ấy thì nhắn tin qua lại thì lại không thích hợp lắm các bạn, nghĩa là lúc nói chuyện ấy không hiểu sao không thấy hợp lắm. Không biết nữa, Sân không nhớ cụ thể nha, tại vì nó lâu lắm rồi, nó mấy năm trước rồi. Và bọn mình cũng sau đấy cũng có gặp nhau một vài lần. Anh ấy đưa mình đi trượt băng nè, đưa mình đi xem phim nè, rồi đưa mình đi ăn nè, đưa mình đi cà phê các thứ nè, nhiều lắm. Nhưng mà sau khoảng bao nhiêu lâu nhỉ, 1-2 tháng gì thôi, thì Sân thấy là không có. Lúc đấy bọn mình vẫn chỉ là bạn bè bình thường nha các bạn. Ừ, bạn bè bình thường thôi nha, không có cái gì hơn bạn bè hết á, bạn bè rất bình thường thôi. Nhưng mà Sân thấy là nghĩa là anh này thì muốn không làm bạn nữa, mà kiểu muốn để kiểu yêu đương ấy. Nhưng mà Sân thì thấy không có hợp để yêu đương, mà chỉ có hợp để làm bạn thôi. Thì Sân cũng nói rõ ràng với anh ấy là kiểu cảm giác của mình, kiểu cảm giác của em dành cho anh thì em thấy không có, không phải là tình yêu ấy. Đấy. Thế là mình ấy, mình không có làm bạn với đàn ông, mình đã từng chia sẻ với các bạn rồi đúng không? Mình không có làm bạn với đàn ông, nghĩa là hai người kiểu ở trên một cái app dating hẹn hò, muốn tìm người yêu, nhưng mà kiểu sau đấy lại không cảm giác là yêu đương, thì mình sẽ không có tiếp tục duy trì tình bạn đâu. Nghĩa là nếu như mà yêu thì yêu luôn, còn không bạn bè gì nha. Mình vẫn có bạn là con trai, nhưng mà bạn là con trai thì đã bạn bè với nhau từ lâu lắm rồi, nó khác. Thế thì đấy là một trường hợp nha. Trường hợp thứ hai là anh B. Thì anh B là một anh mà bọn mình chưa gặp nhau, mà bọn mình dành thời gian để nhắn tin cho nhau trước. Ừ, nghĩa là Sân thì tại vì lần trước là mình đã gặp rồi, mình mới sau đấy mới nói chuyện, thì mình thấy không có hợp, thì bây giờ mình thử ngược lại xem như thế nào. Thì kiểu mình nhắn tin trước, nhắn tin trước, ừ, nhưng mà sau đấy thì khi mà gặp thì mình thấy hơi thất vọng. Sao đây các bạn, đúng kiểu vỡ mộng luôn. Nghĩa là lúc nhắn tin nói chuyện với nhau thì cảm giác có vẻ hợp đấy, nhưng mà khi mà ra gặp nhau thì thấy nó không có hợp các bạn, nó cứ như nào ấy. Đấy, nó cứ như nào mình không biết nữa. Nhưng mà mình chỉ gặp anh ấy đúng duy nhất một lần, sau rồi mình không gặp lại tại vì mình thấy không có hợp. Mình đã mua gói VIP nha các bạn, mình mua gói VIP nha các bạn. Mình không nhớ lắm tại vì trời ơi nó lâu lắm rồi, mình không nhớ là gói VIP đấy bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình đã dùng gói VIP đấy trong vòng khoảng 2 tuần là mình xóa cái app đấy luôn. Trong khi cái gói VIP đấy nó có giới hạn 1 tháng hay 2 tháng gì đấy các bạn. Chắc là không đẹp trai hả? Ôi, các bạn ơi, đẹp trai nó không phải là cái vấn đề nha. Đẹp trai nó không phải là cái vấn đề. Anh thứ hai đẹp trai hơn anh thứ nhất luôn ý. Tại vì anh thứ nhất mặc dù anh ấy là người Tây, nhưng mà anh ấy không có phải là gu của Sân đâu. Không phải kiểu nó không phải là đẹp trai hay không, mà nó là cái cách đối xử ấy các bạn. Ừ, cái cách đối xử, nói chung là cái hành xử đấy, cái hành xử rồi là cái cách nói chuyện ấy. Có nhiều người thì nói chuyện nhắn tin thì rất là ok, nhưng mà gặp ngoài thì chưa chắc đã nói chuyện được với mình. Đó. Mà hồi 2019 thì mình còn kiểu ngây thơ lơ lơ tơ mơ nha, mình không phải như bây giờ nha các bạn. Rồi mình kể tiếp cho các bạn nghe. Sân kể tiếp cho các bạn nghe. Thì với Sân là luôn luôn là như thế, mình rất là rõ ràng trong các mối quan hệ. Nếu như mà mình gặp mà mình cảm thấy là người để có thể tiếp tục gặp gỡ được thì mình sẽ tiếp tục, còn không thì mình sẽ nói rõ ràng luôn. kiểu em cảm thấy không hợp hoặc là như thế nào đấy. Thì San nghĩ là các bạn cũng nên như thế, chứ các bạn không nên kiểu giữ người ta bên cạnh trong khi các bạn không có tình cảm với người ta. San nghĩ rằng điều đấy không nên. Lý do vì sao mà San xóa luôn tất cả các app sau khi mà mình sử dụng ấy, thì nghĩa là mình đã thấy là mình match với rất là nhiều người và cũng nhắn tin qua lại với rất là nhiều người. Nhưng mà sau đấy mình nhận ra là kiểu tất cả mọi thứ ở trên đấy nó quá là dễ dàng ấy các bạn. Nó quá là dễ dàng ấy, thành ra là giống như kiểu hai người có thể gặp nhau được, tôi có thể gặp em được, thì tôi cũng có thể gặp những người khác được. Vậy nên là đôi khi cái sự gặp gỡ nó không có cảm giác nó... San nói như vậy thì các bạn có cảm nhận được cái suy nghĩ của San không? Nhưng mà San nghĩ rằng là có thể các bạn sẽ nói rằng mình hơi truyền thống một chút hoặc là mình hơi cổ hủ một chút cũng được. Nhưng mà bản thân San cũng là một người mở lòng để thử sử dụng những cái app rồi. Mình cũng đã mở lòng, khoảng thời gian đấy mình rất là cô đơn. Mình đã kể với các bạn rồi, năm 2019 khoảng thời gian mình 25 tuổi đó. Con người mà ai mà chẳng có lúc cô đơn các bạn. Việc mà chúng ta mở lòng và chúng ta muốn có thể tìm những người mới hay là chúng ta gặp gỡ những người mới thì điều đấy kiểu rất là bình thường thôi, San thấy rất là bình thường. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta gặp phải ở đây, cái vấn đề mà San gặp phải ở đây khi mà sử dụng app ấy, đấy chính là gặp được những người mà người ta không có cùng tần số với mình thật sự ở ngoài đời. Nghĩa là có thể khi mà chúng ta xây dựng một cái profile trên mạng đấy thì nó luôn luôn là tốt đẹp hơn ở ngoài. San nghĩ thế. Tại vì cái profile đấy là cái profile mà để người khác tìm đến mình và hẹn hò với mình mà, đúng không các bạn? Vậy thì những cái bức hình hay là những cái câu viết hay là tất cả mọi thứ thì đương nhiên là đều show những cái tốt đẹp nhất thôi, kiểu show những cái tốt đẹp nhất của họ. Và sau khi mà gặp ấy thì San thấy rằng là San không biết nữa, nhưng mà San thấy rằng là San sẽ thấy là mình sẽ hợp hơn với những người mà biết mình ở ngoài đời hoặc là mình biết họ ở ngoài đời bằng một cách nào đấy, kiểu quen biết nhau qua bạn bè hoặc là thế nào đấy các bạn. Tất cả những cái app thì nó đều rất là dễ dàng để có thể quẹt phải quẹt trái để gặp một ai đấy, mà tình yêu với San ấy thì nó không có dễ dàng như thế. Yay. Vì thế nên là San đã quyết định xóa. Sau 2 tuần San nâng cấp lên cái VIP của Tinder. Mà năm 2019 thì nó chắc không đắt đâu các bạn ơi. Nó đắt thì San không xài đâu, lâu lắm rồi. Thì cho đến bây giờ thì San cũng không sử dụng lại và không có ý định sử dụng lại luôn. Tại vì nó không phải là nơi mà mình nghĩ rằng mình sẽ tìm một ai đấy phù hợp với mình. Đó. Nhưng mà San nghĩ rằng nếu như mà các bạn muốn thì các bạn vẫn có thể tìm được. Tại vì San thấy rất là nhiều bạn có thể gặp được người phù hợp qua Tinder. Bạn bè của San cũng có những người gặp nhau qua Tinder đó. Thì sau này người ta còn sắp cưới nhau kìa. Đó. Nên là đấy, các bạn có thể nghe câu chuyện của nhiều người và các bạn lựa chọn thôi. Còn bản thân San thì thấy mình không thực sự phù hợp lắm. Chỉ có đang dùng son không? Đây là son dưỡng nha. Son dưỡng cộng với là filter nha em. Chị ơi, quay lại với người đã từng cắm sừng của mình liệu có ổn không? Không. Có hai điều mà các bạn nên chạy ngay đi khi mà các bạn có một người yêu như vậy. Thứ nhất đấy chính là vũ phu, nghĩa là anh ta đánh bạn. Thứ hai là ngoại tình, nghĩa là có hai lỗi lầm mà các bạn sẽ không bao giờ được tha thứ cho người đàn ông. Đấy chính là vũ phu và ngoại tình. Tại vì là anh ta sẽ lặp lại thôi. Nếu như mà các bạn cảm thấy là kiểu mình sẽ chấp nhận một cái sự lặp lại đúng với cái lỗi lầm đấy một lần nữa, sao thì không? Mình được quyền lựa chọn những thứ tốt đẹp chứ các bạn. Tại sao phải quay lại với một người đã từng cắm sừng mình chứ? Không bao giờ. Anh ơi, anh có biết là anh khác cái cửa chỗ nào không? Nhầm, trời ơi nhầm. Anh ơi, anh có biết là anh khác ngôi nhà chỗ nào không ạ? Này, anh không có cửa nhá. Đây, cái sừng của anh đây, làm ơn cầm đi rồi chơi với nó một mình. Ngồi đấy mà quay lại. Sợ ma nha. Chị thấy điều tuyệt vời nhất khi làm một influencer là gì? Câu này hay nha. Cái điều tuyệt vời nhất mà San cảm thấy được ấy, đấy chính là những điều mà mình chia sẻ có thể đến với nhiều người hơn, những cái thông điệp tốt đẹp của mình có thể đến với nhiều người hơn, thành ra là những cái điều mà mình nói ra nó trở nên giá trị hơn. Các bạn đừng có làm sân cười nha. Các bạn bảo sân diễn mặt mặt ác hả? Đấy thì lúc diễn nó phải khác chứ các bạn. Rồi thì Sun là có khiếu diễn xuất nha các bạn. Lúc mà tức giận thì rất là tức giận đấy, rất là sợ đấy, đáng sợ lắm. Đọc comment của các bạn buồn cười quá. Đọc comment của các bạn buồn cười kinh khủng luôn đấy, thật sự luôn. Cái mà Sun tiếc nhất, tiếc nhất nhé, khi mà livestream kết thúc ý, để chính là Sun không thể nào đọc comment của các bạn nữa. Kiểu có thể xem lại video mà Sun nói nhưng mà không đọc được comment của các bạn nữa. Khi stress thì chị thường làm gì để đối diện với nó hả? Sun sẽ làm một số podcast cho điều đấy luôn. Em hãy chờ nhé, sắp có nhé. Có một bạn hỏi là chị ơi làm sao để bớt sinh. Thua nhá. Các bạn hỏi nghiêm túc nhá. Tôi đề nghị các bạn hỏi nghiêm túc. Thời gian thì không có nhiều mà các bạn hỏi toàn những thứ không nghiêm túc. Sun có được review chút về những bộ phim mà gần đây Sun xem không các bạn? Các bạn có muốn nghe thêm về review phim không các bạn? Sun là một người review rất là có tâm nhá. Chê bai là rõ ràng nha các bạn. Các bạn muốn Sun review về cái gì không? Đây, Sun sẽ review cho các bạn về những bộ phim mà gần đây Sun xem. Thì Sun xem ngoài rạp là Sun xem phim Cồn Cát, phim Dune của Timothy với cả là phim Spider-Man nha các bạn. Phim Dune tên tiếng Việt là gì ta? Hành Tinh Cát nha các bạn. Sun vừa xem Hành Tinh Cát và Người Nhện. Đây là hai bộ phim mà Sun thấy là nói chung là đều đáng xem hết. Về hình ảnh thì quá đẹp thật sự luôn. Nhưng mà có một cái sự khác biệt nhất định. Về Hành Tinh Cát nhá, thì Sun thấy là nó hơi dài dòng một chút. Tại vì nó giống như kiểu là khởi đầu của những phần tiếp theo ấy. Hành Tinh Cát nó như là một phần mở đầu thôi các bạn. Chắc chắn là nó sẽ có những phần sau nữa. Vậy nên là tại vì nó là mở đầu nên là nó có nhiều cái bối cảnh để kể về nhân vật đấy các bạn. Ở cái Hành Tinh Cát đấy thì có một cái dòng tộc họ đến đấy để họ gọi là khai thác hương liệu nha các bạn. Mà ở cái chỗ khai thác hương liệu đấy thì có một con gọi là con sâu cát. Con sâu cát ấy nó sẽ xuất hiện khi mà có những tiếng đập. Kiểu nó hơi ngốc. Cái con sâu cát nó hơi ngốc. Nghĩa là bình thường chúng ta xem quái vật thì nó rất là kinh khủng. Nhưng mà đây con sâu cát là nghe tiếng đập là nó chạy đến. Vậy mà cái máy hương liệu là cái máy mà cần phải đập như thế. Vậy nên là ở đâu có cái máy hương liệu thì ở đấy sẽ có cái con sâu cát. Ủa? Vậy thì tạo ra cái máy hương liệu đừng có cái đập nữa đi. Đúng các bạn? Không hiểu. Thế thì Sun thấy nó không hiểu lắm. Nói chung là truy đuổi rồi là đánh đập rồi là có hai bên anh em. Hai bên anh em là tranh nhau cái hương liệu đấy rồi đánh nhau rồi các kiểu đó. Thì Sun thấy nó cũng hơi hơi lê thê một chút nha các bạn. Nhưng mà nói chung là nội dung quá đẹp trai. Nội dung là siêu đẹp trai luôn. Từ bố cho đến con ạ. Đẹp. Nên là đi coi thì cũng được các bạn nha. Người Nhện nha, Spider-Man. Các bạn đã đi xem Spider-Man chưa? Các bạn đi xem Spider-Man chưa nào? Sun không spoil nha. Sun sẽ không spoil tại vì là cái hay nhất của Spider-Man chính là không spoil đó. Các bạn biết không? Spider-Man không spoil tại vì là Spider-Man ấy có những diễn viên đóng ở trong phim nhưng mà không tham gia lễ ra mắt luôn tại vì là sợ lộ với các bạn. Spider-Man thì thật ra mình không phải là fan của Marvel nha các bạn. Từ trước đến nay thì mình không biết gì hết á. Mình có đi coi nhá. Mình đi coi rất là nhiều những tập phim của Marvel luôn. Nhưng mà phần lớn là do bạn bè mình thích. Bạn bè rủ đi, người yêu rủ đi, các thứ thì mình đi thôi. Chứ còn thật ra mình không phải là fan Marvel. Không có một chút ấn tượng gì hết. Nhưng sau cái bộ phim Spider-Man này thì mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về vũ trụ Marvel nha các bạn. Kiểu bỗng nhiên mình kiểu cảm thấy tò mò và thích sau khi xem bộ phim Spider-Man kiểu No Way Home này luôn ấy các bạn. Mình cảm thấy là cái hôm mà săn đi là cái hôm mà chiếu đầu tiên, và vậy nên là có rất là nhiều fan kiểu chân chính của Marvel đi xem ấy các bạn. Và đến những cái cảnh đặc biệt, San không có spoil được nha, họ hét như kiểu là vui lắm, xong họ vỗ tay các kiểu, mình cảm thấy rất là vui, giống như kiểu là wow, bộ phim nó đã đưa đến rất là nhiều những cảm xúc cho người xem, mà trời nó hay lắm kìa các bạn ơi, nó hay lắm, kiểu nó có một cái sự kết hợp của rất là nhiều phần trước đấy, nó cuốn lắm, nó cuốn từ đầu đến cuối, đến mức mà San nghĩ rằng San muốn đi xem lần thứ hai nha các bạn, nên là phim Spider-Man rất là đáng xem nha các bạn. Mặc dù nha, San không có phải là fan của Marvel nha, nhưng mà kể từ sau cái bộ phim Spider-Man No Way Home ấy, thì San lại muốn xem nhiều hơn những bộ phim của Marvel các bạn. Đó. Nhưng mà xứ cát, hành tinh cát hay là Spider-Man thì đều đáng xem. Hành tinh cát thì nó có kiểu điện ảnh hơn ấy các bạn, nó rất là điện ảnh luôn, nó rất là đẹp. Tạo hình rồi các kiểu nó đẹp lắm. Còn Spider-Man thì nó thiên về kiểu nhân vật người hùng các kiểu đấy, cảnh quay cũng rất là đẹp. Nội dung đẹp trai mới xem. Đúng rồi. Tại vì phim mà các bạn. Nội dung đẹp trai nhưng phải đóng hay nha các bạn. Ồ rồi, để San nói về việc kỹ năng diễn xuất thì San phải nói thiệt với các bạn là cả cái phim Hành Tinh Cát và phim Spider-Man, diễn xuất của họ thật sự là kinh khủng khiếp luôn, mình nói thật với các bạn. Timothy là diễn viên đóng cái bộ phim mà Call Me By Your Name đó, đóng Hành Tinh Cát, diễn xuất rất là tuyệt vời, rất là hay luôn các bạn. Cái cảnh đầu tiên, cái cảnh mà đầu phim ấy, cái cảnh đầu phim khi mà anh ấy bỏ cái tay vào trong một cái gọi là làm đau tay kinh khủng, đóng kinh khủng đà luôn, đóng rất là đà luôn. Và Spider-Man thì Tom Holland đóng cũng rất là hay luôn, Tom Holland đóng rất là hay cái đoạn mà dì May. Không được spoil. Tom Holland có một đoạn đóng kiểu rất là cảm động, và kiểu mình đã khóc hai lần trong cái bộ phim Spider-Man đấy. Đóng cực kỳ hay luôn. Nên là đẹp trai chỉ là một phần thôi các bạn ơi, phải đóng hay nha. Đẹp trai mà đơ là không có coi nha các bạn. Bu bu à, bu bu em ấy ngủ rồi. Cho em ấy lên live cùng rồi nó phá nát cái nhà này luôn. Nó phá nát cái nhà này luôn nha các bạn. Cha Eun Woo đẹp trai nhưng mà diễn xuất hơi đơ. À, Cha Eun Woo. Ai bảo Cha Eun Woo đẹp trai đấy? Bạn nào bảo Cha Eun Woo đẹp trai đấy? Cha Eun Woo mà đẹp trai á? Cha Eun Woo là siêu cấp đẹp trai luôn. Đẹp trai vũ trụ hành tinh xanh. Hai từ đẹp trai là không thể nào diễn tả về Cha Eun Woo được các bạn. Các bạn sai rồi. Các bạn quá sai luôn. Để ngắm nhìn anh để có thể dùng cái từ khác dành cho anh nào. 97 à? 97 là em rồi. Nhưng mà đẹp trai thì đều là oppa hết. Vâng. Hai từ đẹp trai là không đủ nha các bạn. Không phải là con người nữa rồi. Đẹp đến mức mà không phải là con người nữa các bạn. Các bạn biết không? Với cái gương mặt này ấy, nói chung là không thể làm người bình thường được. Quá đẹp trai. Đẹp quá. Diễn hơi đơ à? Ok, về Cha Eun Woo thì San có xem cái bộ phim cái gì nhỉ? San có xem cái bộ phim Hàn Quốc gì đấy, San quên mất rồi, nhưng mà đúng là hơi đơ, nhưng mà San thấy là bạn này có cái sự phát triển. Nghĩa là trước đây thì San cũng đã xem một cái bộ phim gì mà đóng phim cổ trang ấy, nhưng mà San không có xem. Cô em của mình xem thì mình cũng có ngó qua và San thấy ồ, bạn này đóng không được. Bạn này đóng quá là dở luôn. Đóng không có được, không có muốn xem luôn. Nhưng mà sau khi xem cái bộ phim gần đây, phim gì hot hot ấy, thì San thấy là bạn này đóng tốt hơn. Thì các bạn hãy cho bạn ấy thời gian để bạn ấy có thể chui rèn ấy. Tại vì đôi khi, các bạn biết không, đôi khi cũng cần thời gian ấy, chứ không phải là ai cũng có thể xuất sắc ngay từ ban đầu. Phải có thời gian. Với cả là một người mà đẹp trai như thế này thì thế giới sẽ khắt khe hơn các bạn. Một người mà người ta vừa xuất sắc nhá, vừa đẹp nhá, thì kiểu gì thế giới cũng sẽ khắt khe hơn nha các bạn. Kiểu người ta hay bị kiểu đẹp như thế thì chắc là kiểu không giỏi, cái này kia, đẹp như thế thì sẽ không thể nào đóng phim được các thứ. Nhưng mà Cha Eun Woo là kiểu toàn diện ấy, vừa học giỏi rồi đủ thứ luôn ấy. Rồi các bạn muốn review gì nữa không nè? đang máu review mà các bạn chả hỏi gì, ghê, buồn ghê. Các bạn muốn review gì nữa? Chúng ta nói nhỏ với nhau không ai biết nha các bạn. Chỉ có ở đây thôi nha các bạn. Chỉ có ở đây thôi nha các bạn. Nãy hỏi chị mà chị không rep à? Buồn à? Chị có xem một ngày bình thường của Kim Soo Hyun? Chị sẽ xem nhá, hiện tại chị chưa xem. Chị sẽ dành thời gian, chắc chắn là phim của Kim Soo Hyun thì chắc chắn là chị sẽ xem. Tại vì là các bạn cũng biết là cát xê của Kim Soo Hyun hiện tại là cao nhất Hàn Quốc. Và biểu cảm của Kim Soo Hyun khi mà đóng phim là rất là kinh khủng, rất là giỏi. Rất là, đóng rất là hay. Kim Soo Hyun đóng rất hay luôn, mình nói thật với các bạn. Một người diễn viên mà gọi là không sợ xấu, không sợ gì cả để đóng trọn cái vai diễn nên Sang rất là thích. Chị thích phim Mỹ hay là phim Hàn hơn? Ở một vài trường hợp thì thích Mỹ, nhưng mà ở một vài trường hợp thì thích Hàn. Nhưng mà Sun không phủ nhận là phim Hàn Quốc, vì những cái phim về tâm lý nó rất là hay. Ví dụ như cái bộ phim Ký Sinh Trùng đó rất là hay. Phim Hàn có rất là nhiều phim điện ảnh hay, những có nhiều bộ phim rất là hay. Phim Mỹ cũng thế, nhưng mà cái vai của Mỹ ấy, cái vai của Mỹ là theo kiểu vui vẻ, tích cực, vui. Phim Mỹ là hay như thế. Phim châu Âu thì nó sẽ kiểu cảm xúc hơn, nhưng mà phim Mỹ thì thường là kiểu anh hùng, rồi là tóm lại là thường là happy ending, người Mỹ là như thế. Còn Hàn thì khác hơn một chút. Hàn thì dạo gần đây thì đã có những cái sad ending và đã có những cái bộ phim nó khá là hay trong cái việc mà diễn ra cảm xúc của nhân vật rất là hay.